Tiên quốc đại đế, chương 217. Từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng thượng. Góc truyện audio.com, nhưng mà, mặc dù có nguy hiểm, như cũ rất nhiều người trong mắt hiện lên từng đợt mong đợi. Bài thứ nhất, để cho ta ôm gạch dẫn ngọc sao? Trần Bình thấy một số người xuẩn xuẩn dục động, nhất thời khẽ mỉm cười. Một vài người hầu đang cầm đại lượng văn chương, một vài người hầu nhanh chóng đưa đến mấy cái bia lớn cao hơn 10 trượng. Trần Bình cầm lấy bút lông, nhìn về tấm bia đá, nhất thời cầm bút viết lên trên tấm bia. Khi bút vừa hạ xuống, bạch quang ầm ầm toát ra, hạo nhiên chính khí ở dưới ngòi bút nhất thời phát ra quang huy chói mắt, quang huy ở trong đêm càng sáng hơn, trên dung điện chói mắt vô cùng. Đông Phương Điện nơi xa, Đông Phương Chính Phái cùng Miêu Miêu cũng đứng nhìn ở một bên. Chỉ có viết ra hạo nhiên chính khí, không gì hơn cái này. Miêu Miêu khinh thường nói. Miêu Miêu khinh thường, nhưng nơi xa gần vạn nho tu lại rối rít trầm trồ khen ngợi không ngừng. Chỉ thấy trên tấm bia lớn, đảo mắt đã thành một bài thơ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, cuồng sinh lạc phách dĩ thành ông, độc lập thư trai khiếu vãn phong, bút đề cô danh vô sử mại, nhàn phao nhàn trịch giã đằng chung. Gạch nối 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 gạch nối. Một bài thơ vừa thành, xung quanh tấm bia đá hạo nhiên chính khí ngất trời, bạch quang bắn ra bốn phía quang mang tỏa vạn trượng. Tốt, nơi xa nhất thời truyền đến tiếng gọi ầm ĩ tràn đầy kính nể của đám nho tu. Tốt cái rắm, Đông Phương Chính Phái nhất thời lớn tiếng kêu lên. Tại sao, Miêu Miêu hỏi, bài thơ này rõ ràng là nhằm vào Diêm Xuyên, cuồng sinh, nghèo túng, độc lập thư trai, bút đề cô danh, nhàn phao nhàn trịch, đây không phải là mắng Diêm Xuyên sao? Đông Phương Chính Phái tức giận nói. Mèo 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 mèo, tên khốn kia không phải thứ gì tốt. Miêu Miêu nhất thời cũng tức giận nhìn về nơi xa. Ngoài điện, Đông Phương Chính Phái cùng Miêu Miêu ở Đông Phương tức giận dị thường. Dung điện xa xa, cũng là một mảnh tiếng khen tặng. Rất nhiều nho tu cũng nhìn thấu ý tứ của bài thơ này, nhưng mà tử viết lấy chính nghĩa báo oán, lấy đức trả ơn. Có thù không báo không phải là quân tử. Trần Bình nếu thật rộng lượng mà lấy oán trả ơn, mới để cho chúng nho không giải thích được. Phản kích như thế, mới hiển lộ ra phong phạm quân tử. Ở trong rừng tiếng khen tặng, Trần Bình khẽ mỉm cười nói. Trong hàng đệ tử của lão sư tại hạ xếp hạng chót nhất cũng là kẻ văn tài bất nhập lưu, mọi người có ý nghĩ gì cứ phê bình. Đại nho khiêm nhường, chúng nho tu rối rít cười nói. Chỉ là thả con tép bắt con tôm, chư vị nếu có văn hay, cũng có thể lưu bút. Lần này, bọn ta chuẩn bị 100 tấm bia đá cung ứng tinh văn đề bút, hơn nữa xe dựng ở đây, để cho muôn đời chiêm ngưỡng, người viết cũng nhất định lưu danh thiên cổ. Trần Bình nói, Trần Bình vừa nói, nhất thời vô số người xuẩn xuẩn dục động, có người ở trong lòng không ngừng nhớ lại những câu thơ của mình lúc trước, xem thử có thể có tư cách trên bia không. Trần Bình híp mắt cười một tiếng, lơ đãng nhìn thoáng qua Đông Phương Điện đối diện, đắc ý chậm rãi ngồi xuống. Bài thơ đầu tiên, không chỉ có riêng vì ôm gạch dẫn ngọc, có lúc nó cũng có thể trở thành một chủ đề của văn hội, trường kiếm nhằm vào Diêm Xuyên mà chỉ rồi. Phía dưới, vô luận là văn chương gì, cũng là tăng thêm ý nghĩa của bài thơ đầu tiên, một bài lại một bài, muốn đem Diêm Xuyên phía đối diện áp không đất dung thân. Chúng nho tu ồn ào đưa đẩy, lại có người. Góc truyện audio.com, trong 32 vị đại nho đi ra làm thơ. Đồng dạng, hạo nhiên chi khí cũng ngất trời mà lên, quang mang vạn trượng chiếu rọi bốn phía dung điện. Khối bia đá thứ hai đã dựng lên, lại là một bài văn tốt mà ai cũng khoái. Tốt, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên một mảnh tiện đà, lục tục có một vài tên nho tu tham dự luận thơ, dĩ nhiên, chỉ có mấy người có thể hạ bút mà viết ra hạo nhiên chi khí, mới có can đảm đi tới viết. Một bia lại được dựng lên, từng đạo hạo nhiên chi khí xông vào bầu trời đêm, thẳng vào trời cao. Bốn phía, vô số tu giả vây xem đều vì lần thịnh hội này mà than thở không dứt. Thịnh hội dần dần tiến vào cao trào. Lúc này, lại một tên đại nho hướng về phía một bi văn mà đề tử. Gạch nối 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 gạch nối. Sơn xuyên vũ trụ lai tiện hữu, khởi tín kiếm phi hỏa tác nham. Tứ tự tuyên ni tằng bất ngữ tích tai giai cảnh hỗn ngu phàm. Gạch nối 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 gạch nối. Nét bút của vị đại nho này, cũng là hạo nhiên chính khí ngất trời mà lên như mấy người trước, hơn nữa còn vượng hơn nhiều. Hô, một cổ gió lớn thổi qua bốn phía, trong gió lớn mang theo một tia nước mưa ướt át. Gió lớn thổi về cả quảng trường dung điện, thổi cho một đám nho tu tóc đen vũ động, trường bào phất phơ liên tục. Trên quảng trường, chúng tu giả đột nhiên yên tĩnh, bút lạc kinh phong vũ. Nhất thời, một vị nho tu cả kinh kêu lên, bút lạc kinh phong vũ, thật sự là bút lạc kinh phong vũ. Đây là, rất nhiều nho tu cũng kích động, đây cũng là một cảnh giới cực cao trong thư pháp a. một độ cao mà vài nho tu cả đời cũng không thể đạt đến. Bút Lạc Kinh Phong Vũ, đúng thế, là vị đệ tử thứ 50 trong 72 vị đệ tử của Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên. Nhất thời có một nho tu nhận ra được, một đám nho tu rối rít lộ ra vẻ vui mừng, người đệ tử thứ 50, đã có thể Bút Lạc Kinh Phong Vũ rồi. Bút Lạc Kinh Phong Vũ, xong một bài văn này, vị nho tu kia không tiếp tục viết nữa. Chỉ còn lại có một đám đại nho. Trên mặt một đám đại nho lộ ra mỉm cười, phát hiện hôm nay đến tham gia văn hội này thật đáng giá, không chỉ có chèn ép Diêm Xuyên, sau ngày hôm nay, danh vọng của 72 vị đệ tử Tư Mã Vân Thiên cũng nhất định bay vọt thêm một lần nữa. Mèo mèo, Bút Lạc Kinh Phong Vũ, có gì đặc biệt hơn người chứ, liền chút gió nhỏ này, Diêm Xuyên dùng tay trái viết chữ cũng tốt hơn hắn 1000 lần. Miêu Miêu nhất thời ê ẩm nói, người cho rằng Bút Lạc Kinh Phong Vũ chỉ là củ cải trắng sao? Ý nói là đầy đường, ai cũng làm được. Đông Phương Chính Phái không tin nói. Không tin thì thôi, Miêu Miêu khinh thường nói. Kế tiếp, đệ tử thứ 49, đệ tử thứ 48. Một đám đại nho đều rối rít viết. Những tên nho tu kế tiếp này, tất cả đều là Bút Lạc Kinh Phong Vũ. Hạo nhiên chính khí đã đem thiên địa bốn phía dung điện cũng trắng rồi. Như thế nào là diệu như ban ngày? Bốn phía dung điện chính là diệu như ban ngày. Chỉ sợ bất kỳ địa phương nào ở Cự Lộc Thành nhìn lại, giờ phút này, dung điện cũng giống như một vầng trăng sáng treo trên không trung, chói mắt vô cùng. So ra mà nói, Đông Phương Điện hoàn toàn ảm nhiên thất sắc. Giờ phút này, trong mắt chúng nho tu, Diêm Xuyên đã sớm không còn là cái gì rồi, tại trong lòng mọi người, bị giáng xuống đến một chút địa vị cũng không có. Từng cái bia đá lớn kia giống như từng ngọn núi lớn, đem Đông Phương Điện áp chế gắt gao. Chúng đại nho rối rít viết chỉ còn lại mỗi. Góc truyện audio.com, một vị đại nho đứng đầu cuối cùng Vương Long, cách chương.